39. Mối hy vọng cứu rỗi trong nhân loại. Mặc khải cho chúng ta biết lòng mến thương của Thiên Chúa lớn lao lạ lùng. Ngài không đành để con người sau cuộc sống đầy thử thách khổ đau, để rồi cuối cùng hư hỏng đi mất, chết đời đời. Vì thế, chúng ta mới biết được là lòng yêu mến của Thiên Chúa lớn và mạnh hơn tội lỗi và sự chết. Nghĩa là Thiên Chúa vẫn một mực yêu thương và nhất quyết cứu vớt người ta. Tội lỗi xảy đến làm cho chương trình yêu thương đó phải đi khác chứ không bị khuất phục. Vì thế, liền sau khi tội xảy ra, Thiên Chúa bắt tay vào việc cứu vớt. 1. Cựu ước cho thấy: ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ tắp lại gót chân. Sách Khởi Nguyên chương 3 câu 15. Con rắn, hình ảnh của mãnh lực sự dữ và đen tối, quyến rũ người ta vào trong sự suy sụp của chính nó, do việc nó đã khước từ Thiên Chúa. Chính con rắn đó bây giờ lại thấy rằng con người không còn là nô lệ của nó, trái lại trở nên kẻ thù truyền kiếp. Nó không còn quyền thống trị trên con người, bởi vì Thiên Chúa đã giơ tay can thiệp cứu họ. Hội thánh nhìn nhận ở đây thoáng có một lời hứa, lời loan báo trước sự mầu nhiệm Chúa Kitô. Mưu dệ của loài người sẽ đặt đầu con rắn và giải thoát nhân loại khỏi nô lệ và tội lỗi. Suốt lịch sử, Kinh Thánh sẽ cho chúng ta thấy Thiên Chúa không đành lòng để người ta phải chết. Ngài muốn cho người ta được sống. Lòng yêu mến và ân huệ của Chúa sẽ luôn luôn mạnh mẽ và lớn lao hơn nỗi khốn cuộn của tội lỗi và sự chết chóc mà nó đã gây ra. Ngài hằng vẫn tiếp tục săn sóc chăm lo cho người ta. Một hình ảnh rất tinh tế được gợi trong sách Khởi Nguyên chương 3 câu 21. Và Gia-vê Thiên Chúa đã làm cho người và vợ nó áo trùng bằng da thú và mặc cho chúng. Kiểu nói của Kinh Thánh cho thấy Thiên Chúa luôn luôn săn sóc đến người ta và bận tâm về con người. Và đó chính là sự suy gẫm của Thánh Vịnh chương 8 câu 4 câu 5. Ngắm tầm trời tới Chúa sáng tạo, muôn chân sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Cách riêng có một lời hứa tiềm ẩn về sự sống vĩnh cửu. Sách Khởi Nguyên chương 3 câu 22. Và Gia-vê Thiên Chúa đã phán: này người đã nên như một vị trong chúng ta để biết được tốt xấu. Bây giờ phải làm sao cho nó đừng giương tay hái cả cây sự sống nữa mà ăn, hầu được sống mãi mãi. Con người vốn mang trong mình chất chết, nhưng lại luôn luôn khát khao sống mãi. Và chính ân huệ cuối cùng này sẽ được ban dư đầy cho người ta theo lòng thương xót của Thiên Chúa. 2. Tân ước cho chúng ta thấy hai điểm. A. Từ phía Thiên Chúa. Sách Ti-mô-thê chương 2 câu 4 câu 5. Chúa muốn cho mọi người được cứu thoát và được nhìn biết sự thật. Vì chỉ có một Thiên Chúa và cũng chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại. Một người là Đức Giêsu Kitô, đấng đã thí mình làm giá chuộc thay cho mọi người. Thiên Chúa đã muốn, tức là đã quyết ý không để người ta sau cuộc sống đầy khổ ải để rồi phải hỏng đi vĩnh viễn. B. Từ phía con người. Tất cả tạo thành đều ngóng đợi ơn cứu thoát. Hình ảnh ấy được diễn tả thật đặc biệt, như người mẹ trong tình trạng đau đớn đợi chờ sinh con, mong sự sống. Tất cả tạo thành đều ngóng trông thấy con cái Thiên Chúa được biểu dương. Tạo thành phải lụy phục sự hư lúm dẫu không muốn, nhưng vì đấng đã bắt nó phải lụy phục và hy vọng là chính tạo thành cũng sẽ được tự do khỏi cảnh làm tôi mục nát, mà vào địa vị tự do trong vinh quang thuộc hàng con cái Thiên Chúa, Bởi chính ta biết tất cả tạo thành cùng nhau riêng xiết, cùng nhau quằn quại ở cữ cho đến bây giờ. Sách Roma chương 8 câu 19-20. Dấu vết ngóng về Chúa chúng ta có thể thấy được. Khát vọng muốn sống và hạnh phúc của con người. Lương tâm làm người ta sâu thẳm, vẫn hướng về điều thiện, điều phải. Từ mặc khải của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ được ngã lòng về bất kỳ một ai. Chúa luôn luôn muốn cứu chúng ta, chứ không phải tại người ta tốt lành. Vì thế, những ai vô tình không nhận biết tin mừng của Chúa Kitô và hội thánh của người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Chúa bằng cách chu toàn thánh ý của Chúa trong việc mình, theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì họ có thể được cứu rỗi. Và cả những ai vô tình không nhận biết Thiên Chúa một cách rõ ràng, nhưng cố gắng sống đời sống ngay lành, thì Chúa quan phòng, không từ chối ơn cứu rỗi. Kết luận: tội đã làm hư hỏng tan nát con người trong tâm hồn lẫn thể xác, làm xáo trộn, nhưng không phá hủy hẳn con người được. Ngay trong tình trạng khốn khổ, con người vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là hướng về Thiên Chúa, về vĩnh cửu và giá trị của người. Cuộc sống nơi con người xem ra đầy vết nhăn, do lầm lạc, tôn thờ đủ thứ, sai lạc luân lý, biến xấu thành tốt, đen thành trắng, xảo trá và mưu đồ, cho thấy con người luôn sống trong lo âu và khủng hoảng, nhưng vẫn cứ bỏ ngỏ cho ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, bỏ ngỏ cho lòng xót thương của Chúa. Vì vậy, người tin sống ở giữa đời có sứ mệnh loan báo cho người khác biết được lòng xót thương của Thiên Chúa. Đấng các ngài không biết, nhưng có tôn thờ, thì này tôi xin loan báo về người cho các ngài.